Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. USB Complete The Developer's Guide của Jan Axon là sách kỹ thuật thực hành về cách thiết kế và lập trình những thiết bị kết nối qua Universal Serial Bus, thường gọi là USB. Thuộc dòng sách hướng dẫn dành cho nhà phát triển, cuốn sách không thay thế các đặc tả chính thức vốn rất dài và khó tiếp cận. Thay vào đó, nó diễn giải các nguyên tắc của USB theo hướng phục vụ quyết định thiết kế thực tế. Nội dung đi từ kiến trúc bus, tín hiệu và quá trình máy chủ nhận diện thiết bị đến kiểu truyền dữ liệu, descriptor, lớp thiết bị, phần cứng, phần mềm máy chủ và công cụ kiểm thử. Phiên bản thứ 5 cập nhật phạm vi sang các công nghệ như USB 3.1 và đầu nối USB Type-C, đồng thời vẫn đặt trọng tâm vào những nền tảng cần thiết để một thiết bị hoạt động tin cậy. Mục đích chính của sách là giúp kỹ sư chọn đúng tốc độ, lớp USB, chip và chiến lược driver, thay vì chỉ học thuộc thuật ngữ của chuẩn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc USB giải thích vì sao thiết bị không thể giao tiếp như một cổng nối tiếp đơn giản. Một đóng góp quan trọng của USB Complete là làm rõ USB là hệ thống giao tiếp do máy chủ điều phối, chứ không phải đường truyền điểm tới điểm nơi hai bên tùy ý gửi dữ liệu bất cứ lúc nào. Máy tính chủ, bộ điều khiển USB, root hub hub ngoài và thiết bị tạo thành cấu trúc phân cấp. Cách nhìn này giải thích vì sao việc cắm thiết bị vào không đồng nghĩa ứng dụng đã có thể trao đổi dữ liệu ngay. Trước hết, host phải phát hiện kết nối, cấp địa chỉ, đọc descriptor và cấu hình thiết bị. Sách đặt các chi tiết này trong mối quan hệ với phần cứng và firmware. Nhờ đó, người đọc hiểu nguồn gốc của nhiều lỗi quen thuộc như thiết bị hiện không đúng tên, không được nhận diện hoặc hoạt động trên một cổng nhưng thất bại qua hub. USB cũng dùng tín hiệu vSAI và một giao thức dựa trên gói tin, nên tư duy chỉ có đường truyền và đường nhận sẽ không đủ. Việc phân tích kiến trúc giúp nhà phát triển xác định trách nhiệm của từng phía. Firmware phải mô tả đúng năng lực thiết bị và phản hồi các yêu cầu chuẩn. Phần mềm host phải giao tiếp qua cơ chế mà hệ điều hành và driver cho phép. Nhờ vậy, sách biến kiến thức về topology, enumeration và cấu trúc bus thành nền tảng để thiết kế có thể kiểm tra và bảo trì. Thứ hai, bốn kiểu truyền dữ liệu là cơ sở để cân bằng độ trễ, độ tin cậy và băng thông. Sách phân biệt bốn kiểu truyền dữ liệu của ESB gồm Control, Interrupt, Balk và Isochronous bằng chức năng giao thức thay vì chỉ bằng tên gọi. Control Transfer hiện diện ở mọi thiết bị, đặc biệt trong giai đoạn enumeration và cấu hình. Nó phục vụ các yêu cầu có cấu trúc giữa host và thiết bị, nên là nền móng để host biết thiết bị là gì và cần vận hành ra sao. Interrupt Transfer phù hợp với dữ liệu nhỏ, cần được thăm dò đều đặn và phản hồi nhanh tương đối như trạng thái bàn phím hoặc chuột. Tên gọi Interrupt có thể gây hiểu nhầm vì USB vẫn do host lập lịch giao dịch. Balk Transfer ưu tiên tính chính xác và tận dụng phần băng thông còn lại, vì thế phù hợp với truyền tệp hoặc dữ liệu không đòi hỏi thời điểm cố định. Isochronous Transfer dành cho luồng cần nhịp thời gian ổn định, điển hình là âm thanh và chấp nhận đánh đổi một phần cơ chế đảm bảo lỗi để giữ độ trễ có thể dự đoán. Cách trình bày này có giá trị thiết kế rõ rệt. Chọn nhầm Transfer Type không chỉ làm ứng dụng chậm hơn, mà có thể khiến hành vi hệ thống trái với yêu cầu cốt lõi. Sách hướng người đọc đánh giá kích thước dữ liệu, chu kỳ cập nhật, mức độ chịu lỗi và độ trễ trước khi lựa chọn endpoint. Đây là cách tiếp cận thực dụng hơn việc sao chép một mẫu firmware có sẵn. Thứ ba, descriptor và lớp thiết bị quyết định mức độ phụ thuộc vào driver riêng. USB Complete dành sự chú ý đáng kể cho descriptor và device class bởi đây là nơi thiết bị tự mô tả với hệ điều hành. Descriptor không đơn thuần là dữ liệu nhận dạng như hãng sản xuất hay tên sản phẩm. Chúng cho host biết cấu hình, interface, endpoint, kiểu truyền và các năng lực liên quan. Nếu mô tả sai hoặc không nhất quán, firmware vẫn có thể chạy, nhưng máy tính có thể không nạp được driver phù hợp hoặc ứng dụng không truy cập được chức năng cần thiết. Sách đặt vấn đề này cạnh lợi ích của các lớp chuẩn như SCD và Mass Storage. Khi một thiết bị tuân theo lớp mà hệ điều hành đã có class driver, nhà phát triển thường tránh được chi phí viết, ký và duy trì driver kernel riêng. Điều đó giảm đáng kể rủi ro tương thích giữa các phiên bản hệ điều hành. EaseID đặc biệt hữu ích cho nhiều thiết bị giao diện hoặc thiết bị điều khiển có lượng dữ liệu vừa phải, còn Mass Storage cung cấp một mô hình chuẩn cho thiết bị lưu trữ. Tuy nhiên, sách không coi class driver là đáp án cho mọi tình huống. Thiết bị có chức năng riêng có thể cần giao thức vendor define và cách truy cập host phù hợp. Giá trị của phần này nằm ở việc giúp người đọc cân nhắc ranh giới giữa tính chuẩn hóa, sự tiện dụng cho người dùng và quyền kiểm soát chức năng đặc thù. Thứ tư, lựa chọn tốc độ. Đầu nối và cấp nguồn phải xuất phát từ yêu cầu toàn hệ thống. Cuốn sách không trình bày các thế hệ USB như một bảng thông số để ghi nhớ, mà liên hệ tốc độ, dây dẫn, đầu nối và năng lực cấp nguồn với bài toán sản phẩm. USB 2.0 hỗ trợ các mức low speed, full speed và high speed, trong khi USB 3.0 và USB 3.1 mở rộng sang các chế độ Super Speed và Super Speed Plus. Mức tốc độ cao hơn không tự động làm thiết kế tốt hơn. Nó còn kéo theo yêu cầu về chip, layout mạch, cáp đầu nối, kiểm thử tín hiệu và phần mềm. Vì thế, một thiết bị điều khiển đơn giản có thể phù hợp với giao diện thấp hơn, còn thiết bị truyền dữ liệu lớn cần đánh giá kỹ toàn bộ chuỗi truyền nhận. Phần cập nhật về đầu nối cũng quan trọng vì USB Type-C có tính đảo chiều và có thể dùng ở cả hai vai trò kết nối. Nhưng đầu nối không tự nó xác định duy nhất tốc độ hay mọi khả năng giao thức. Sách cũng đề cập cấp nguồn qua USB và các cơ chế tiết kiệm năng lượng tích hợp với nhà thiết kế. Đây là vấn đề kiến trúc nguồn, lấy từ bus có thể giảm dây nguồn và tăng tính tiện dụng, nhưng phải tuân thủ giới hạn dòng, trạng thái cấu hình và thương lượng nguồn khi áp dụng các khả năng mới hơn. Cách tiếp cận này ngăn việc đánh đồng một cổng vật lý với toàn bộ năng lực thực tế của sản phẩm. Cuối cùng, kiểm thử giao thức và phần mềm host biến một thiết kế USB thành sản phẩm có thể chẩn đoán. Một điểm thực dụng của USB Complete là không dừng ở firmware thiết bị. Sách xem việc quan sát hệ thống trên máy chủ và kiểm tra giao thức là phần không thể thiếu của quá trình phát triển. USB có nhiều tầng tương tác từ điện và kết nối vật lý đến enumeration, descriptor, driver, endpoint và ứng dụng. Do đó, triệu chứng như thiết bị không xuất hiện trong phần mềm có thể bắt nguồn từ nhiều vị trí khác nhau. Các công cụ quan sát thiết bị và cấu trúc bus trên hệ điều hành Windows cùng với USB View hoặc các tiện ích tương tự giúp xác nhận thiết bị có được nhận diện hay không, đang dùng driver nào và descriptor được trình bày ra sao. Khi lỗi nằm sâu hơn, Protocol Analyzer cho phép xem các giao dịch thực tế trên bus, từ đó đối chiếu phản hồi firmware với kỳ vọng của chuẩn. Sách cũng bao quát cách phần mềm máy chủ giao tiếp với thiết bị, gồm việc tận dụng driver chuẩn và lập trình ứng dụng, có đề cập đến Visual C Sharp trong bối cảnh Windows. Điểm cần rút ra không phải là phụ thuộc vào một công cụ hay ngôn ngữ cụ thể, đó là xây dựng quy trình chẩn đoán theo lớp. Kiểm tra kết nối và enumeration trước, xác minh descriptor và driver tiếp theo, rồi mới phân tích giao thức ứng dụng. Trình tự này tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với sửa firmware hay giao diện người dùng theo phỏng đoán. Kết luận, USB Complete phù hợp nhất với kỹ sư firmware, nhà thiết kế thiết bị nhúng, lập trình viên ứng dụng máy chủ và sinh viên cần phát triển một sản phẩm USB thực tế. Người đọc đã biết lập trình vi điều khiển vẫn hưởng lợi vì USB đòi hỏi kiến thức vượt khỏi việc gửi và nhận byte qua một giao diện tuần tự. Cuốn sách giúp họ đặt firmware, descriptor, endpoint, driver, phần cứng và công cụ chẩn đoán vào cùng một mô hình vận hành. Người viết phần mềm Windows cũng có thể dùng sách để hiểu giới hạn và cơ chế truy cập của các lớp thiết bị chuẩn, thay vì xem USB như một cổng dữ liệu không có ngữ cảnh. Lợi ích thực tế nằm ở việc hỗ trợ các quyết định sớm, như chọn class hay giao thức riêng, chọn transfer type, đánh giá nhu cầu tốc độ và xác định cách kiểm thử. Những quyết định này thường ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí driver, độ tương thích và khả năng sửa lỗi về sau. So với việc đọc trực tiếp đặc tả USB, vốn là tài liệu tham chiếu chính xác nhưng nặng tính chuẩn hóa, USB Complete nổi bật nhờ vai trò cầu nối giữa quy tắc giao thức và công việc làm sản phẩm. So với các tài liệu chỉ tập trung vào một chip hoặc một ví dụ lập trình, phạm vi của sách rộng hơn, bao quát cả thiết bị lẫn phía host. Dù người cần kiến thức chuyên sâu nhất về các bản Power Delivery mới có thể phải tìm thêm tài liệu cập nhật. Cuốn sách vẫn là nền tảng có cấu trúc và thiên về triển khai cho phần lớn dự án USB. Nếu bạn muốn ủng hộ Jen Axelson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!